Đây là Băng Thô Thanh số 2 về đề tài giảng lý ánh sáng trên đường đạo, tác giả của bà Annie Besant và ông Lee Peter, dịch giả Bạch Liên, Phạm Ngọc Đa, Quyền Châu, Quỳnh Từ Hiếu, quyển số 3 của Con đường của nhà quyền lý học. Nhưng bà Blatsky đã nói trong quyển Hải bước đầu tiên trên con đường quyền lý học rằng không ai có thể tự nói rằng tôi xứng đáng hơn hay là tôi làm đẹp lòng Đức Sư Phụ của tôi nhiều hơn là các bạn tôi mà vẫn còn được làm đệ tử của Ngài. Riêng về phần bà bác sĩ Besant, bà có nói một ngày kia rằng đối với nhà quyền lý học, một trong những quy luật thứ nhất là giữ một địa vị khiêm tốn chừng nào tốt chừng ấy. Hầu cho phàm nhân của nó ít được người ta để ý đến từng nào thì lại càng tốt chừng ấy. Những người khảo cứu quyền bí học mà chưa được nhận vào hàng đệ tử chúng sư có thể rất bị hiểu lầm lạc, rất dễ bị lầm lạc vì lòng kiêu hãnh, và đó là điều khó khăn lớn lao cho những kẻ đã luyện được những phép thần thông. Họ nhận thấy rằng họ có thể thấy được nhiều lực vô hình mà kẻ khác không thấy, họ có thể đạt được nhiều sự hiểu biết mà kẻ khác không biết, họ bắt đầu cảm thấy mình cao hơn đồng loại vì thấy kết quả trên đây thường khắc hại. Khi chúng ta gặp những người có sắc thần thông chưa hạnh thái quá tôi tưởng, chúng ta có thể quả quyết rằng họ chưa phải là bậc cao siêu, và nếu những quyền năng cao siêu của họ phát triển thì họ cũng chưa giao tiếp được với Đức Chân Sư. Vì lẽ không, kiêu hãnh là đặc tính hoàn toàn của người phải học bài học của nó. Rất dễ mà nói rằng tôi không muốn có lòng tham vọng, nhưng không phải dễ mà nói rằng khi Đức Chân Sư dòm vô tâm tôi, Ngài sẽ thấy nó hoàn toàn trong sạch. Điều này rất khác nhau xa, chúng ta tin tưởng quá dễ dàng rằng chúng ta không có lòng tham vọng, không hề kỹ, không bao giờ nóng giận. Chúng ta tin tưởng nhiều việc khác nữa mà, nhưng mà Đức Chân Sư với cái nhìn không bao giờ lầm lạc, phân biện những sự vật chứ không phải lớp sơn giả dối mà chúng ta tô lên chúng nó khi chúng ta tự kiểm điểm lấy mình. Người nghệ sĩ chân thành làm việc vì lòng yêu nghệ thuật, đôi khi thành thật bước vào đường ngay chánh hơn là nhà quyền lý học tưởng rằng mình không còn tham luyến cái chi cho bản thân mình nữa. Nhưng mà kỳ thật anh chỉ mở rộng giới hạn của sự kinh nghiệm và sự ham muốn, và đem quyền lợi của anh đặt lên trên những vật mà chân trời mở rộng của đời sống anh đi cung hiến cho anh, đem cung hiến cho anh. Một người cố chấp sẽ lưu ý chúng ta rằng người chân nghệ sĩ hiểu theo nghĩa này không ai tìm đâu cho ra. Điều đó không đúng. Tôi có giao thiệp nhiều với nghệ sĩ bên Anh cũng như bên Pháp. Những nghệ sĩ thường hay đố kỵ và phê bình nghệ thuật thiếu hẳn sự dịu dàng nhã nhặn, nhưng tôi biết có một vài nghệ sĩ sống và làm việc vì lòng yêu nghệ thuật chứ không phải vì giàu sang quyền quý. Cách làm việc như vậy khiến cho y thường từ chối những cơ hội thúc đẩy y bước vào đời. Tôi nghĩ rằng không thể nào lợi dụng một những cơ hội đó mà không phản bội nghệ thuật. Người mà vì tình yêu nghệ thuật tình nguyện hy sinh như thế thì đã cởi bỏ hẳn bản ngã mình trong một phạm vi nào đó. Nếu mà thành tích cao siêu của lòng tham vọng riêng tư còn ở trong lòng nó, ít ra nó cũng diệt được phần lớn cái bản ngã tầm thường khi nó đã dứt được lòng ham muốn tiền tài và danh vọng. Có một giai đoạn mà nhà quyền lý học đã hoàn toàn chế ngự được tất cả dục vọng liên quan đến phàm nhân. Nơi đó nó vượt lên trên những điều tham vọng của người đời, nhưng nó cũng còn lòng tham vọng cho cá nhân riêng biệt của nó, hay là chân nhân mà sự tiến bộ có lợi cho nó hơn là điều lành, điều phải mà nó có thể đem thi thố cho đời. Vì vậy rất có thể một nghệ sĩ hoàn toàn hy sinh mọi tư tưởng lợi kỹ, mặc dầu không hiểu chi về quyền bí học, cũng bước dữ dàng trên đường ngay chánh hơn là một nhà quyền bí học ích kỷ nói trên. Cũng nguyên tắc ấy được áp dụng cho hai quy tắc khác nhau, bề ngoài cũng giản dị như nhau. Con hãy nghiền ngẫm thâm sâu hai quy tắc ấy và đừng để bị tâm con gạt gẫm. Ở đây Đức Chân Sư đề cập đến những quy tắc 2 và 3 mà chúng ta sẽ bàn đến xong ở chương sau. Và những quy tắc này bắt buộc ta phải diệt lòng ham sống và lòng ham sung sướng. Ngài phòng bị cho ta chống lại ba loại dục vọng, bởi vì thể trí chứng tỏ một sự xảo quyệt phi thường và cực kỳ tính quái, bằng cách tìm cho ta những lời bào chữa và viện đủ ngàn lý lẽ để hành động như thật là ta có lòng ham muốn như vậy. Có thể chúng ta không coi mình như là người có đặc tài hay thông minh, nhưng nếu chúng ta kiểm điểm lại những lời đào chữa do chúng ta bày đặt, ra đặng thi hành những điều ta muốn, thì chúng ta buộc lòng phải nhìn nhận có tổng quát ở điểm này chúng ta tỏ ra có nhiều khả năng phi thường. Bởi vì hiện giờ đây trước thềm thánh đạo một sự sai lầm còn có thể sửa chữa được, nhưng nếu con ấp ủ nó trong lòng con, nó sẽ trở thành và đơm đông có trái, ít ra con phải chịu đau đớn dữ dội mới hồng tiêu diệt nó được. Ông Lưu Bích giảng đến đây thì chấm dứt lời chú thích dài dòng do Đức Chân Sư Hilarion thêm vào quy tắc thứ nhất. Có người càng càng tiến bước trên đường phát triển về quyền bí học thì càng chôn sâu ở trong lòng mình tất cả những tánh xấu chưa khai trừ được. Thí dụ đó là ích kỷ, tánh xấu nặng nhất và thông thường nhất trong tất cả mọi tánh xấu, vì nó là nguồn gốc của nhiều tánh xấu khác. Có người mà mọi biểu hiện bên ngoài của lòng ích kỷ đã dứt, có thể tưởng mình đã hoàn toàn giải thoát được tánh đó, nhưng không về tánh xấu ấy tự nó có thể chưa bại trận, chịu bại trận lần nào. Người càng tiến bước trên đường đạo thì nó càng ẩn núp kín đáo bên trong. Trong khi chờ đợi con người tăng cường dần dần những sự rung động các thể của nó, cho đến để tất cả các tính dù tốt dù xấu đều tăng cường mãnh liệt một lượt. Nếu còn một tính xấu nào mà chính mình, con người và bản thân nó chưa thấy được, thì tính xấu đó càng ngày càng trở nên mạnh mẽ thêm, và tới một ngày kia, không sao tính thể nó sẽ dấy lên và bộc lộ ra ngoài. Rồi chính vì sự tiến bộ lớn lao đã thực hiện được mà tính xấu đó sẽ sinh ra một tai họa thảm thảm khốc nhiều hơn là lúc nó còn ở trong một giai đoạn trước, và diệt trừ nó chắc chắn sẽ làm cho ta đau khổ không ít. Anh em đã sinh trong đường đạo, công việc phải làm cho kỹ càng chỉ để trên thềm thánh đạo những sự khai sai lầm còn sửa chữa dễ dàng, nhưng trừ phi khi nào vị đệ tử không quá ham muốn từ đại quyền năng trong những giai đoạn đầu tiên của thời kỳ nhập môn, thì sự ham muốn này sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Nếu không nhỏ tận gốc của nó ở nơi nào mà nó có căn cứ như tại cõi trần, cõi trung giới và cõi thượng giới, vì đệ tử để cho sự ham muốn xâm nhập vào cõi tinh thần của chân nhân thì rất khó mà diệt trừ nó được. Lòng tham vọng ẩn trú trong nhân thể thể thượng trí, rồi thì nó theo mãi con người từ kiếp này qua kiếp khác. Những thể xác vía và trí chết đi, con người sẽ lấy các thể mới khác, nhưng nhân thể nó chỉ chờ đến khi chấm dứt kỳ gian của một dải hành tinh trăm pa mới tan rã. Chỉ nên đệ tử phải thận trọng, đừng để lòng tham vọng tinh thần xâm nhập vào nhân thể và đưa vào đó những yếu tố chia rẽ để càng ngày càng giam hãm đời sống của nó. Hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc. Annie Besant giảng, mặc dù có cách ngôn này đã được đặt vào chỗ khởi đầu của quy tắc A, tôi muốn khảo sát nó nơi đây là chỗ nó được áp dụng đặc biệt. Đây là giảng lý quy tắc thứ nhất cho Đức Đế Quân viết ra, đồng thời chúng ta sẽ đề cập quy tắc và lời chú thích của Ngài rồi đem đối chiếu lại thì thấy được nghĩa lý của nó. Cho nên chúng ta hãy đọc. Thứ nhất là hãy diệt lòng tham vọng, hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc vậy. Thứ nhì là hãy diệt lòng ham sống, nhưng hãy kính trọng sự sống như những kẻ ham muốn sống vậy. Thứ ba là hãy diệt lòng ham sung sướng, nhưng hãy sung sướng như những kẻ sống vì hạnh phúc. Ham muốn quyền cước, ham sống và ham muốn hạnh phúc, đó là những điều ở thế gian này thúc giục con người hành động. Đấy là phần thưởng của đứng tối cao hiến cho tất cả mọi người nhờ đó mà sự tiến hóa phát triển. Tất cả mọi nỗ lực của con người để đạt được cho được những phần thưởng ấy làm nảy sinh những tánh tình và thuận lợi cho sự tiến hóa. Nếu hết thảy những điều đó đột nhiên biến mất thì con người sẽ mất hết lòng tham vọng, lòng ham sống và lòng ham sung sướng. Chính đó là một giai đoạn mà chúng ta đều trải qua trước khi sự ham muốn nồng nhiệt đời sống tinh thần hoàn toàn phát khởi trong tâm ta. Giai đoạn đó gọi là Vairagya. Đoạn tuyệt. Nó sinh ra do sự nhàm chán. Con người nếm được 10 quyền thế và không tìm thấy hạnh phúc ở nơi đó. Anh làm việc hầu cho đạt được nó và nắm giữ được nó, nhưng anh nhận thấy rằng đối với chân nhân, quyền thế là một điều thất vọng, nhưng như không như điều người ta đã tưởng và không làm cho anh thỏa mãn. Chúng ta lấy thí dụ một hoàng đế ở Nga, ở trên ngôi vị tuyệt đỉnh của quyền lực, con người ngài quá chán ngán và hết sức ao ước thoái ly sự ràng buộc của nó. Không phải là chuyện hiếm có khi gặp trong lịch sử một người nắm giữ trong tay một quyền hành tuyệt đối và khi làm đoạn tuyệt bị kích thích thì liền từ bỏ ngôi đảo của mình. Kết quả là một cuộc sụp đổ, một sự suy nhược của tất cả mọi lý do từ đó đến giờ thúc giục con người hành động. Nó nói trong sự thán nản rằng ít gì phải có sự nỗ lực mới, tôi không ham muốn quyền thể nên chi tôi không có lý do để mà làm việc, tôi không ham sống, tại sao phải tiếp tục sống hoài, tôi không ham sung sướng vì nó không làm cho tôi thỏa mãn, tại sao tôi phải lao tâm khổ trí để đạt cho được nó. Đối với chúng ta thì câu hỏi như thế này, làm thế nào khích lệ người này trở lại hành động hầu ý, tiếp tục sự phát triển và tiến tới mức chót của cuộc tiến hóa của y. Làm thế nào mà cái y đã khỏi giấc hôn mê? Phương pháp thứ nhất là đánh thức trong tâm y sự hoạt động của sự sống tiên thiên liêng. Sự sống này tiến hành bằng cách cho ra chứ không phải bằng cách thôi vô. Y đi đến một điểm biến chuyển của cuộc đời y, là nếu y còn bấu víu vào bản ngã chia rẽ thì kiếp tái sanh sau này của y sẽ là sự mệt mỏi và chán nản. Người ta có thể nào đánh thức trong tâm y làm ham muốn cái đời sống chân thật nó tự ban rải ra ngoài để phụng sự, chứ không phải khư khư mất mình trong sự ích kỷ trơ trơ. Trong tình trạng hiện hữu, người ấy ở thế gian là một phần tử vô dụng cho chính mình nó, vô dụng cho tất cả. Trước khi đi đến lúc đó, y sẽ là một mãnh lực phù trợ cho sự tiến hóa chung của thế gian, vì để y chịu ảnh hưởng của những vật có sức hấp dẫn những kẻ thường nhân để giúp họ tiến hóa. Trong tình trạng sụp đổ và vô dụng mà y đã dốc mình vào tâm vào đó vì mất những lý do thường tình và thấp thỏi, thì có một tiếng gọi đặc biệt kêu gọi y. Một tiếng gọi kêu đến ba trạng thái của con người y đã mất những lý do hành động, có lệnh truyền cho y hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc vậy. Có bánh ngôn này kèm theo quy tắc 1, hãy diệt lòng tham vọng. Khi đứng một mình thì nó sẽ dắt đến sự bất động. Bản ngã chia rẽ bị tiêu diệt rồi, con người không còn lý do gì để làm việc nữa, thì nó nhận được lời kêu gọi này. Hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc vậy. Kế đến lệnh thứ nhì, hãy kính trọng sự sống như những kẻ ham muốn sống vậy. Và tiếp đến lệnh thứ ba, hãy sung sướng như những kẻ sống vì hạnh phúc. Đó là ba bốn lệnh mới khởi điểm của một cuộc đời sống mới thay thế cho ba lý do cũ. Nhưng nãy giờ người nằm dài giữ thẳng người ra hình như chết, quả thật đời sống hình thể đã bị tiêu diệt. Giờ đây chính là đời sống tâm thức mà nó cần phải thức tỉnh. Ba tiếng gọi ấy đã giúp nó làm được việc này. Nó phải khởi sự làm việc lại, nhưng chính hiện giờ con người tinh thần phải sống và hoạt động. Khi mà phàm nhân sẽ tác động như một cái máy, con người sẽ sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bao giờ tất cả sự ham sống, ham sung sướng và người ham quyền thế đã tắt hẳn trong lòng nó. Ấy là câu trả lời cho câu hỏi này tại sao phải làm việc. Người nào không tìm được câu trả lời thì không chịu hành động và sự tiến hóa gây sự bị ngưng trệ. Đó là điểm trong căn học có tên gọi là tử điểm, là điểm chết, là một tình trạng quân bình mà trong đó không còn sức xúc động. Những mãnh lực cao siêu thì cân phân với những mãnh lực thấp thổi và tiêu diệt tính ích kỷ và lòng tham vọng xưa kia, nhưng chúng nó chưa đủ khả năng thúc đẩy con người tiến đến trước. Y sẵn sàng đem hết tinh lực và ý chí của y cung ứng cho những mãnh lực cao siêu ấy. Sự quân bình này không phải là mục đích của cuộc tiến hóa, mà là những lý do mới đưa ra cho con người hầu đánh thức nó và làm cho nó hoạt động. Một lý do duy nhất thôi tác động ở nội tâm, có thể làm kích động linh hồn nó vốn ở trong sự đồng hóa với đời sống của Đức Thượng Đế trong thế gian, cho hoạt động như là phần tử của đời sống mới thay vì hoạt động với lòng ham muốn cho được sự ban thưởng. Không có lời chú thích nào của câu bách ngôn này hay hơn hết bằng một đoạn ở trong phần đàm thoại thứ 3 của Nguyện Thánh Ca Bhagavad Gita. Nơi đó chỉ cho biết những lý do phải làm việc sau khi đã mất những lý do thường tình là lòng ham muốn những kết quả của sự hành động. Kẻ nào gặp sự quan hỷ nơi chân ngã, chân nhân thỏa mãn với chân ngã và chỉ đẹp lòng do chân ngã, kẻ ấy mới đích thực là không còn gì phải thi hành ở thế gian này. Sự hành động cũng như sự bất động không còn liên hệ đến nó ở thế gian nữa. Nó không còn lệ thuộc một sinh vật nào ở cõi đời này. Thế nên con phải thoát ly và phải hành động. Sự hành động là bổn phận của con. Vì khi hoàn thành sự hành động mà không tham luyến người, con người đạt được ngôi cao cả Janaka. Janaka là vua của dòng Thái Dương Vatsala, hoàng đế xứ Mithila và những vị khác. Quả Phật đã tiến đến bậc toàn thiện bằng sự hành động. Con hãy cố gắng hành động bằng cách nhắc nhở lấy con rằng mục đích của con là phụng sự thế gian. Bhagavad Gita chương 3:17-20. Những điều diễn tả trên đây là một trình độ cao diệu hơn trình độ của con người mà chúng ta hiện đương đề cập tới. Chúng ta chỉ nói tới chỗ khởi điểm của con đường đạo dắt đến sự thực hiện hoàn toàn chân ngã. Tuy nhiên lý do đã được bày ra trong Nguyện Thánh Ca đem áp dụng cho con người nói trên đây. Khi mà y đã nhận thấy rằng phi ngã không hàm chứa gì cả, thì y tiến đến trình độ đáp lời kêu gọi của chân ngã duy nhất. Y sẵn sàng làm việc cho một lý do này là lo cho hạnh phúc của chúng sanh. Con người như thế hiện giờ có thể nghĩ đến cách hoạch đất cho được sự hiểu biết thiên nhiên, không phải để cho mình trở nên minh triết và cao quý, mà để giúp đỡ nhân sinh. Ấy là mục tiêu mà y dung nhập từ từ, mục tiêu ở ngoài bản ngã riêng biệt của cá nhân y. Rốt cuộc y sẽ bỏ lý do này, lòng ham muốn này, từ đó chỉ còn có một sự ham muốn duy nhất mà thôi, ấy là có thể trở nên một bộ phận của cái gì cao hơn y và để hoàn thành thiên ý. y sẽ tập cần phải dứt lòng ham muốn, dù là ham muốn sự hiểu biết thiên nhiên hay là mong ước được trở thành một đấng chuyên sư, mà chỉ ham muốn làm một cái cụ của đời sống cao siêu. Vì thế y trở lại hoạt động như những kẻ có lòng tham vọng, nhưng với lý do là một giận hà cho đời sống cao siêu. Con người sẽ lợi bỏ những dấu vết cuối cùng của lòng tham vọng, tiến đến điểm này tinh lực của y ngay lúc đó thâm nhập vào thiên ý, ấy là lý do thúc đẩy y làm việc. Trong những chương của thánh ca mới vừa kể trên, Đức Sri Krishna giải thích phải làm việc cách nào để đạt đến ngôi cao cả, để nhận thức được sự hiện diện và quyền lực của Đức Thượng Đế. Cái đó ngài chỉ cho biết rằng sự kiện đạt đến ngôi cao cả và nhận thức được Đức Thượng Đế dẫn nhắc đến một sự hoạt động của đấng tối cao là để bảo tồn tất cả dân lực. Này Patha, ta không còn cái chi phải hoàn thành hoặc là đắc ở trong cõi, trong ba cõi thế giới, và trong khi đó ta vẫn tham gia vào sự hành động. Bởi vì nếu ta không tham dự vào một phần việc kiên cố trong sự hành động, này Patha, nhân loại sẽ theo bước chân ta khắp mọi nơi. Ba cõi thế giới này sẽ bị hủy diệt nếu ta không hành động. Bhagavad Gita chương 3:20-24. Ngài làm việc cho hạnh phúc với nhân loại, đặng duy trì sức chuyển động của bánh xe vũ trụ. Sự hoạt động của ngài chỉ có lý do là giúp cho thế gian tăng trưởng và phát triển cho đến khi chấm dứt chu kỳ của địa cầu. Tức nghĩa là hết cuộc tuần hoàn thứ bảy. Kế đó, Đức Sri Krishna chỉ mục đích nhắm vào sự làm việc của chúng ta là nó phụng sự và bảo tồn cõi thế gian và nhân loại, dứt hẳn sự đồng hóa với mọi hình thức chia rẽ, hầu đưa chúng nó đến chỗ toàn thiện. Như thế con người đồng hóa sự sống thì nó phải hiến dâng tất cả mọi công tác hạnh phúc cho công việc phụng sự đồng loại và trọn cả thế gian. Hầu tất cả muôn loài từ động vật cho đến bất động vật có thể tiến đến mức cuối cùng đã dành sẵn cho chúng nó, có thể trở nên cái gì mà đấng tối cao muốn cho chúng nó trở nên, mặc dầu trong đời sống biểu hiện chúng nó chưa tiến đến điểm đó. Đây có nghĩa là con người thành tiên thánh, thú vật thành con người, hay các tinh linh thảo mộc thành thú vật, kim thạch thành thảo mộc, là cái dịch giả. Tất cả vũ trụ của đấng tối cao đã có sẵn và toàn thiện trong tư tưởng của ngài, dần dần và trải qua nhiều giai đoạn, ngài đem tư tưởng này thành hình thức trong thực chất. Người ta không thể nào nhận thức được một phần sự sống của ngài mà không làm việc như chính ngài đã làm việc cho sự biểu hiện hoàn toàn tư tưởng này, nghĩa là làm chuyển động bánh xe của sự sống cho đến kỳ hạn chỉ định. Bất tất con người phấn khởi vì lý do chính đáng và thiên lương này mà tin tưởng đến Đức Thượng Đế hay là chú ý đến ngài, dù sao nó cũng cảm biết được sự sống thiên liêng trong thế gian, nó đáp ứng lại và phụng sự sống thiên liêng này với một tấm lòng sùng kính tuyệt đối. Đó là trường hợp thí dụ của ông bạn già của tôi là ông Charlie Bradlaugh. Mặc dù ông không tin tưởng đến Đức Thượng Đế như thời đó người ta đã tin, nhưng ông vẫn luôn luôn sẵn sàng đương đầu với mọi sự đau khổ và nguy hiểm, đem thân mình lấp ngăn miệng hố để cho kẻ khác làm phương tiện tiến lên như một cái cầu đến đời sống cao siêu. Tuy nhiên những gian nào phải biết được thiên lý đánh đỡ phải lấy đó làm lý do chính cái đời sống của mình thì nên giữ mình đừng làm rối trí kẻ khác chưa đủ sức suy nghĩ như họ và hành động dưới ảnh hưởng của lòng ham sống muốn. Kể đó Đức Sri Krishna nói rằng cũng như cả dân minh hành động vì sự quyến luyến sự hành động, này Bharata cũng thế, bậc thánh nhân phải hành động mà lòng bậc thánh nhân phải hành động mà không lòng tham luyến với mục đích duy nhất là giúp đỡ thế gian. Bậc thánh nhân không nên làm rối trí những kẻ vô minh còn quyến luyến sự hành động, nhưng khi hành động trong sự hợp nhất với ta, nó cần phải làm cho mọi hành động đều được duy thích. Bhagavad Gita chương 3:25-26. Người tinh thần hết lòng làm việc cho đời và treo gương mẫu, bởi vì lẽ người thể noi theo cách hiểu biết của các vị thánh hiền mà làm việc, một người làm mục tiêu cho bản đại quần chúng trông vào có ra một gương mẫu gì thì kẻ khác sẽ bắt chước các hành động của y. Nếu lãnh đạm với hành sự hành động thì những kẻ thấp hơn y cũng làm thế. Sự lãnh đạm của y có lẽ có một lý do cao thượng mà họ không biết, và lẽ dĩ nhiên họ sẽ nghĩ đến một lý do khác. Đối với họ, lòng lãnh đạm có tính cách bất động và sự tiến hóa của họ vì thế mà ngưng chạy. Một người nào đó sẽ nói, có thể nói rằng tôi không thiết đến kết quả ở thế gian cũng như ở trên cõi thiên đường, như vậy tại sao giúp đỡ đồng loại tôi theo dõi con đường dắt đến sự thỏa mãn này, tại sao thúc giục họ hành động nhắm vào những mục tiêu mà tôi xét thấy vô ích, nhắm vào những thắng lợi hảo quyền, tại sao tôi tận lực cho ra những điều không dung nạp được? Câu trả lời không còn làm người ta phải hoài nghi nữa. Những kết quả của sự hành động này hết sức cần thiết cho đa số con người, trừ phi họ không ham muốn những cảnh vui vẻ ở hầm tầng này, những sự sung sướng này, những điều tham vọng này, những mục tiêu này, chúng thúc giục họ hành động thì sự tiến hóa của họ sẽ bị ngưng trệ. Nếu con người không tìm những sự thỏa mãn ở thế gian, có thể mục đích của họ hướng về khỏi thiên đường, dù sao họ phải được khuyến khích để hành động, để tăng trưởng, để tiến hóa. Nếu anh làm cho họ tin rằng thuyết phục tất cả điều đó là vô ích thì họ sẽ không tiến bước. Cho nên đối với sự tiến hóa của nhân loại, điều quan trọng là có một gương mẫu đưa ra, gương mẫu của một công việc được hoàn thành trọn vẹn, đầy đủ, luôn luôn khó mà thực hiện sự toàn thiện. Ngày nào mà công việc làm còn bị lòng ham muốn dục giả, mặc dù trong trường hợp này con người có thể làm được một gương mẫu đáng khen về nghị lực và kiên nhẫn, nhưng sự làm việc của nó có pha chút định tính ích kỷ sẽ không cho gương mẫu của nó trở nên toàn thiện. Nó sẽ có thể làm việc một cách đúng đắn lắm, nhưng đó là điều mà nó sẽ thực hiện cho nó. Kỳ thực nó không tận lực thi hành, tư tưởng của nó không hoàn toàn hướng về công việc làm mà cố gắng vào một phần kết quả riêng biệt của cá nhân nó. Cái tương đối làm việc trong sự toàn thiện hầu cho sự tiến bộ của thế gian được vững bền, thế nên chúng ta phải làm việc với một tinh thần như thế. Chúng ta phải làm việc dễ dàng hơn những thế nhân có nhiều khả năng hơn hết, vì lẽ chúng ta có lý do là phụng sự đức thượng đế vì nhân loại chứ không phải cho quyền lợi riêng tư của chúng ta. Chúng ta muốn làm một việc gì vì nhân loại, chúng ta từ khước việc đi tìm khắp nơi những hoạt động cái gì vui thích tầm thường mà hoạt động. Có lắm người làm việc như thế thì họ thích sự hoạt động của họ, vì nếu họ sống nhàn hạ không làm gì hết thì họ chết mòn trong cảnh buồn chán. Khuynh hướng đó không giống chút gì với khuynh hướng của con người đã đặt lần vì chân ngã chân nhân. Không bao giờ họ buồn chán, không bao giờ họ tìm kiếm một phương thể để thỏa mãn sự cần phải hoạt động của họ. Họ làm việc vì cho là bổn phận của họ, và nơi nào không có bổn phận bắt buộc họ phải làm thì họ không ham muốn hoạt động. Trong phần đối thoại thứ tư của thánh ca, Đức Sri Krishna giải thích bằng những lời này về sự hành động xấu và sự bất động. Thế nào là hành động, thế nào là bất động? Chính những bậc hiền trước cũng nói rất về điều đó. Bởi thế tôi sẽ giải thích cho con biết thế nào là hành động, khi biết rồi con sẽ giải thoát được sự khổ. Con phải học hỏi cho biết hành động và phân biệt thế nào là hành động không chân chính và thế nào là bất động. Quyền bí thay con đường hành động. Cái nào có thể thấy được sự bất động trong hành động và hành động trong bất động? Tức là trong hữu vi có vô vi, mà trong vô vi có hữu vi là lời của dịch giả. Cái ấy là bậc hiền trước trong giữa nhân loại, nó vẫn hòa hợp với mọi người dù khi nó hành động. Bhagavad Gita trang 4, 16, 18. Người ta nói chính những bậc hiền triết cũng không nhận thức được rõ ràng giới hạn của tất cả những điều trên đây. Sự hành động tốt đối với con người là một bổn phận biểu thị sự sống của Đức Thượng Đế mà vẫn ở tại vị trí của mình. Như thế, nó cần phải là một vận hà hoặc như một nhân viên làm việc với sự hiểu biết. Sự chính chắn và thận trọng con người không tham vọng đã chứng tỏ huynh hãy so sánh công việc của nó đối với công việc của người tham vọng. Huynh sẽ thấy công việc ấy cũng đồng hoàng và tốt đẹp vì nó đã được hoàn thành với một tinh thần hy sinh tuyệt đối và sự quân bình tuyệt để. Nếu huynh gặp một người không làm việc như thế và cũng không cầu mong kết quả của sự hành động, vậy mà nó tỏ ra ít hoạt động hơn là nó phải làm. Nó làm việc kém nghị lực, kém hứng thú và kém mục thức vì nó không còn lý do riêng tư nữa, thì huynh đứng trước mặt một người trước khi đi đánh bất động chưa, y chưa học xong bài học bổn phận phải hành động. Tôi được nghe nói về nhiều người rằng mấy người đó chưa hành động mà đã bắt đầu bất động, vì họ đã nhận thức được tâm trí họ rằng kết quả của sự hành động là hảo quyền, trước khi họ tiến đến điểm mà họ sẽ có thể làm việc một cách bất vụ lợi. Trong thời gian này họ là những người vô dụng, không làm việc gì cả. Họ không phải là những người tinh thần để cung hiến tinh lực của mình cho sự tiến hóa nhân loại. Để tiến đến trình độ một kết quả của sự hành động không còn hướng tới y được nữa, thì được quyền lựa chọn giữa hai lối sống, y có thể lánh mình vào chốn rừng sâu, sống cuộc đời cô độc hoặc giả tích cực tham gia vào những công việc của đời. Người đời, nếu y là người tiến quá cao để làm việc mạnh mẽ trên cõi thượng giới hay là cõi tinh thần của bồ đề, thì đời sống bất động này ở thế gian đối với y là có thể tốt nhất. Ở giúp ích kẻ khác đắc lực hơn là việc mà y không thể làm trong khi y xung quanh y đầy ảnh sẽ náo động của tầng ai. Tuy nhiên, Đức Sư Phụ thường cho y khắc sanh xuống thế đặng mà trong kiếp chốc này y làm gương mẫu của sự hành động chân chính ở thế gian, y sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn hoạt động vì biểu lộ tất cả tinh lực làm ra đặc tính của con người đầy tham vọng nhất ở trong thế gian này. Khi một người kia sống cuộc đời tinh thần thì thường khó mà xác nhận do triệu chứng bên ngoài y có phải y hoạt động vì lòng ham muốn hay là vì bổn phận, nhưng mà có một sự thử thách không sai lầm luôn luôn giúp cho ta nhận xét lý do riêng của chúng ta. Anh cảm giác gì kết quả của sự hành động bày ra trước mắt anh? Nếu lòng tham vọng đóng một vai trò tối thiểu trong công tác của anh thì là dưới người thất bại, anh sẽ tạo ra chán nản, mà thành công anh sẽ hấn khởi vui mừng. Nếu sự thất bại ấy không làm cho anh đau khổ chút nào thì không có một yếu tố riêng nào của bản ngã xen vào công việc của anh. Anh đã làm việc gì bởi chính Đức Thượng Đế làm việc cho hạnh phúc của nhân loại? Anh sẽ nhận biết rằng sự thất bại không phải là sự thất bại của đấng tối cao mà nó thuộc về cơ quyền diệu của Ngài. Về quan điểm của đấng tối cao thì sự thất bại không phải có. nhưng trong đời sống con người sự thất bại thường cũng hết sức cần thiết cho sự thành công cuối cùng, cũng như sự thành công cần thiết cho sự thành công cuối cùng. Vai trò của các con của đấng tối cao đôi khi phải chịu cảnh thất bại hầu chúng nó trở nên dũng mãnh hơn, và hiểu được rằng không có sự thất bại nào mà không có sự thành công tương xứng. Thật sự con người làm việc như một thành phần của đời sống của thượng đế chăng, chính điều đó là điều chứng tỏ lòng hoan hỷ hoàn toàn của nó. Dù nó thành công hay nó thất bại, nếu lòng hoan hỷ của nó hoàn toàn không một mãi mãi tiếp tối giận hờn, thì công tác của nó có mục đích đặc biệt là bảo tồn nhân loại, là không tới buộc người ta động nó dù ở trong hành động đi nữa, trong sự hành động đi nữa, cũng giải quyết được vấn đề bất động, và cũng tập sử dụng các thể và những vật tính gunas và những vật tính của vật chất. Giải thích gunas hay là gunas hay là gunas là đặc tính vật chất. Vật chất có ba đặc tính là raja là động, tapas là tịnh, sattva là tiết điều quân bình. Nhưng mà không còn đồng bái chúng nó nữa, thế nên là cũng biết được vấn đề bất động và cũng tập sử dụng các thể và những vật tính, nhưng mà không còn đồng bái chúng nữa. Trong trường hợp thông thường, những vật tính của nó dẫn dắt con người, nhưng trên đường đạo chính con người dẫn dắt những vật tính. Phần đông con người bị những luồng sinh lực thiên nhiên lai chuyển và thúc giục họ làm việc, nhưng khi con người để trong trên đường đạo rồi thì lại sử dụng những luồng sinh lực ấy như là khí cụ để làm việc, giải cách ra khỏi chúng nó và dừng lại chúng nó. Người tham vọng là một món đồ chơi của vật tính bị chúng nó sai khiến, trong khi tưởng rằng ấy làm việc, nhưng kẻ nào đã chế ngự được chúng, bắt chúng nó đi theo con đường tiến hóa đến tới cao các loại thì không còn đồng hóa với chúng nó nữa. Trong thánh ca có dạy chúng ta về điều đó như vậy: kẻ nào từ bỏ tất cả tham luyến về kết quả của sự hành động, luôn luôn bằng lòng lấy mình và không tìm đâu làm nơi nương tựa, kẻ đó không còn động mặc dù y là một việc nào đó. Con không muốn làm chủ được thể trí và bản thân mình, từ bỏ tất cả mọi khát vọng thì nó chỉ hoàn thành sự hành động về mặt thể chất thôi và không phạm tội. Bằng lòng với tất cả cái quy hoạch đắt một được một cách tự nhiên, lòng không có sự xung đột phản khắc nhau, không đố kỵ, thẳng nhiên trong sự thành công cũng như trong sự thất bại thì nó không bị trói buộc mặc dầu nó hành động. Đối với bậc siêu thoát không lòng tham luyến mà thể trí ở trong sự minh triết và tất cả mọi hành động đều là hy sinh thì quả nghiệp hoàn toàn tiêu tán. Bhagavad Gita trang 4 phần 4 20-23. Người mà đặt mình vào tử điểm rồi như lòng lãnh đạm thì phải lo tìm phương thế đặng tăng cường trong tâm mình những ảo, những ảnh hưởng cao siêu, hầu nhờ sức kích thích của chúng nó mà y chọn lấy đời sống hoạt động về tinh thần. Y phải thực hành sự tham thiền, y phải lợi dụng tất cả mọi tình cảm sẵn có, y phải nắm lấy một cách cẩn thận tất cả mọi cơ hội phụng sự, y phải hoạt động dù không ham muốn sự hoạt động, dù trái với ý muốn thích ngồi một chỗ bất động, y cần phải triệt để hành động. Nếu y biết được một người mà y đem lòng kính trọng và gương mẫu của người đó khuyến khích y hoạt động thì y sẽ trải qua trình độ trung gian này rất nhanh chóng. Bằng không, sự tiến hóa của y có thể bị gián đoạn. Nếu y làm đẹp lòng một người mà y kính mến, y có thể dùng lòng ham muốn ấy như là chất kích thích cho đến lúc y sẽ cảm thấy sự thúc giục của sự sống thiêng liêng. Vì thế, lòng ham muốn ấy sẽ kéo y ra khỏi ngay tình trạng nặng chỉ ấy. Đức Liêu Đức Trời giải thích rằng, khi đến việc được lòng tham vọng riêng tư, con người nhận được quyết định hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc, thường thường có ba giai đoạn nói tiếp nhau tiếp diễn. Tiếp tiên là làm việc đặng đạt cho được kết quả trần gian, cái đó là giai đoạn mà con người vẫn tiếp tục làm việc, cũng còn vì những kết quả được về cõi thiên đường. Nhiều giáo hội các nhà xác định mạnh mẽ các điều trên đây là phải từ bỏ cõi thế gian đặng sống trường cựu ở trên đời. Chúng ta sẽ càng đánh gần đạo ngọc của đối tượng đế hơn và dân dân. Hầu hết tất cả mọi người đều trải qua hai giai đoạn này, làm việc ở một mục tiêu thế gian, cái đó làm việc cho một mục tiêu thiên đường. Đôi khi đôi người đi xa hơn làm việc hầu để đạt đồng các đấng thần minh của họ. Nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo thí dụ làm việc vì lòng yêu Đức Chúa Giêsu, điều này thật đáng kính vì ở đây không còn là bất kỳ nữa. Ấy là một trình độ cao hơn trình độ kẻ nào làm việc vì một kết quả riêng dù là được về khỏi thiên đường. Có một trình độ cao hơn nữa là người ta làm việc vì lòng ham mến sự làm việc. Ít ai hiểu được như thế, nhưng có nhiều nghệ sĩ lại hiểu. Vài người trong bọn họ làm việc vì lòng yêu nghệ thuật, dù ở ngành nào mà họ tao luyện cũng vậy. Một nhà đại thi hào nói rằng, với tôi ca hát ấy là tôi không thể làm gì khác hơn được. Ý có ý nói rằng anh bắt buộc để phô diễn cái điều do anh chuyển đạt lại cho đời một bức thông điệp. Mọi người khác cũng có ý tưởng như thế, rằng nói rằng anh quý chuộng thi phẩm của anh không phải vì anh là tác giả của bài ấy, mà trái lại vì chúng nó không phải là của anh. Cũng có lắm người làm việc vì lòng yêu nghệ thuật, không vì họ, không vì danh tiếng của họ, không vì làm vừa ý cho khác, cũng không vì làm đẹp lòng đứng thực đế trong ý nghĩa mà thường hiểu như vậy, nhưng vì họ có cảm tưởng như mình được giao phó một sứ mạng mà họ phải làm xong. Đến mức này mới thật là điều hết sức tốt đẹp. Sau đó đến trình độ cao hơn hết là con người làm việc vì biết mình là một phần tử của Đức Thượng Đế, và như thế có nguyện ước hoàn thành cơ tạo hóa, nhiều kẻ đôi khi lầm tưởng rằng đó là mục đích của họ, trong khi bầu không khí của những tư tưởng thấp hèn không ngớt đau khổ họ ở vào phương diện này. Chúng ta có thể luôn luôn tự mình thử thách lấy mình. Có lẽ gì có ích lợi là khi nào chúng ta bị thất bại, điều này thỉnh thoảng xảy đến cho chúng ta. Như là bà chánh hội trưởng đáng kính của chúng ta thường giải thích rằng, nếu chúng ta chân thành và tận tâm làm việc như những phần tử của Đức Thượng Đế, như những phần tử của toàn thể, thì không có cảnh thất bại nào có thể làm rối trí chúng ta được. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Thượng Đế không bao giờ làm lạc, nếu hiện giờ sự hoạt động này hay là sự hoạt động nào khác đối với chúng ta dường như là một sự thất bại, thì sự thất bại ấy được tiên tra dự liệu trước. Vì thế nó cũng cần thiết và tóm tắt rằng nó không phải thật sự là một việc thất bại xét về mặt thiên lý. Không có sự nỗ lực nào vô ích cả, như thế chúng ta không có gì phải buồn rầu. Và đúng duy nhất cần phải khảo sát lại là coi có phải lỗi ở chúng ta chăng. Nhưng nếu chúng ta có sức hành động mà việc làm của chúng ta không thành công, thì chúng ta biết rằng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng mà những lý do như thế không nên làm cho chúng ta trở nên hờ hững hay lãnh đạm để mặc cho thời gian trôi qua. Một trong những bổn phận của chúng ta là làm cho đồng loại chúng ta từ bỏ cái thuyết bất động và dắt họ đi trên con đường phụng sự. Chứ nội một sự thành công này có đem lại cho đời một ít lợi chắc chắn, quả thật tất cả đều làm cho tốt đẹp hơn. Và nhưng chỉ khi nào chúng ta thật tâm cố gắng. Nếu con người trong phần việc được giao phó cho mà không gắng sức hành động, thì kết quả thu được phải kém hơn kết quả của nó phải có. Bởi vì kết quả này đáng lẽ phải tốt đẹp hơn. Khi chúng ta triệt để thi hành tất cả và chỉ khi đó, chúng ta mới có quyền nương tựa vào tư tưởng này. Tôi đã làm tất cả những điều tôi có thể làm được, mặc dù tôi không thành công, tôi xin nghiêng mình trước một quyền lực cao hơn quyền lực của tôi. Tôi dám bảo quyết rằng điều gì đã làm trọn vẹn thì thật không mất mát đi đâu, và rốt cuộc mỗi người đều đạt được những điều thuận lợi cho nó nhất. Dẫu cho anh có đạt được kết quả trong ngày hôm nay hay là trong một triệu năm nữa, việc đó cũng không có gì quan trọng. Nếu tư tưởng triết lý cao siêu này chỉ là một ảo tưởng thôi, thì chính đó là một ảo tưởng rất mộ giống mạnh. Cảm thấy ảo tưởng ấy đối với tôi có giá trị, tôi tưởng đối với tôi khác nó cũng có giá trị như thế. Và nếu chúng ta có thể khuyên bảo họ nắm lấy cơ hội đầu tiên để bước vào thì để chúng bước, thì chúng ta sẽ giúp ích cho họ thật là lớn lao. Giờ lâu điều đó có sự sai biệt thế nào đối với Đức Thượng Đế mà nơi ngài tất cả đều di chuyển, tôi không biết rõ, nhưng chắc chắn thiên ý muốn cho chúng ta tiến bộ, và nếu quả thế thì ngài cũng muốn cho sự tiến hóa của chúng ta được hoàn thành càng sớm càng tốt. Lẽ cố nhiên chúng ta phải ăn ở thuận theo thiên ý bằng cách bước mau trên đường đạo, nhắc đến sự hợp nhất với ngài, và bằng cách giúp đỡ kẻ khác cùng đi một đường với chúng ta. Vì thế tôi không thấy tại sao nó có thể lãnh đạm khi người ta bước vào cửa đạo là nhập lưu trong thời kỳ tại thế gian và ở thời kỳ của giải hành tinh hiện thời. Và người ta chờ đến giải hành tinh sau, tôi đã hết sức cố gắng giúp đỡ đồng loại tôi bước vào cửa đạo tại giải hành tinh này. Một sự thử thách khác có lẽ sẽ được xác định coi chúng ta có bằng lòng tiến hành một công tác nào đó thuộc về công tác ngại không, coi chúng ta có bằng lòng giúp đỡ những người cao thượng hơn hết cũng như những người thấp thỏi hơn hết không. Đối với Đức Thượng Đế thì trong phạm vi của sự tiến bộ không có gì là cao mà cũng không có gì là thấp. Với rằng trong sự tiến bộ này, phần tử này của cơ đạo quá có thể tiến đến một điểm cao, còn những phần tử khác thì đến một điểm thấp. Điều đó giống như một bánh xe quay. Trong sự chuyển động này có một phần nào của bánh xe đến gần đỉnh, nhưng trong lúc quay tròn, toàn thể bánh xe đều tiến tới. Phần sự của chúng ta là trợ lực cho sự chuyển động tiến tới trước và thúc đẩy bất cứ là phần tử nào của bánh xe. Sự sống ở tất cả mọi trình độ là sự sống thiên liêng. Ở nhiều giai đoạn, sự sống này phát triển hơn sự sống khác, sự phát triển trong con người hơn sự phát triển thú vật, sự phát triển trong thú vật hơn sự phát triển trong thảo mộc, sự phát triển trong thảo mộc hơn sự phát triển trong khoáng vật. Nhưng mà khắp mọi nơi đều là sự sống thiên nhiên. Cho nên chúng ta giúp đỡ cho sự tiến bộ của một trong những phần tử của nó là chúng ta đã hối thúc sự hoàn thành thiên cơ. Cái gì cao cả hơn hay là thấp thỏi hơn ấy là hình thể dùng để làm khuôn mẫu cho sự sống. Hình thể giúp cho sự phát triển được lớn lao nhiều ít. Nhưng sự sống vẫn là một quan điểm của Đức Thượng Đế khác hơn quan điểm của chúng ta lắm. Dĩ nhiên nó phải bao gồm một cái tư tưởng này. Thì thật tất cả sự sống đều như nhau ở phương diện này, không có cái gì là cao hay thấp. Vì toàn thể đương chuyển động, điều này không làm trở ngại nhiều người mà sự sống phát triển hơn, có nhiều khả năng hơn để giúp đỡ, còn lắm kẻ khác chỉ có thể giúp đỡ một cách ít ôi thôi. Quên hệ như kiểu điều này. Những người nhận thấy vừa rằng việc làm của họ được thành tựu nhất tốt đẹp nhất mà thường bị coi là thấp kém thì dù sao cũng trở nên nản chí nản lòng. Họ cũng thúc đẩy bánh xe ấy, họ cũng góp phần vào sự phát triển sự sống thiên liêng ấy. Chương thứ tư, quy tắc 2, 4. Thứ hai, hãy việc làm tham sống hay kính trọng sự sống như những kẻ ham sống vậy. Annie Besant nói, Những điều khảo sát trước đây có liên quan đến một điểm nào đó của câu cách ngôn này và câu kế tiếp. Cũng những nguyên tắc chung ấy áp dụng cho sự diệt lòng tham vọng, trừ phi những hoạt động của kẻ làm việc như nó có lòng tham vọng. Cũng được nên áp dụng luôn cả hai câu trên đây. Vị đệ tử phải diệt lòng ham muốn đời sống cá nhân riêng biệt, tất cả điều gì làm tăng trưởng tinh lực của bản ngã và muốn chiều những điều ham muốn riêng tư của nó. Nhằm vui thích phát triển đời sống của nó bằng cách không ngớt đưa vào những yếu tố bên ngoài nhiều hơn trước, cũng chưa phải là đủ cho hạnh phúc của nó khắp cả thế gian. Người ta thấy những người tìm kiếm một cách nồng nhiệt, một đời sống thung dung hơn, phong lưu hơn, họ chiếm đoạt nó bằng cách biểu lộ những sự dục vọng khác nhau. Họ phấn đấu, họ tranh đua, hầu hoạch đắt giờ, tích trữ không ngớt những sự vật do sự tưởng tượng cuồng nhiệt và vô kỷ luật của họ đòi hỏi. Đó là nguyên nhân của những sự hỗn loạn vô biên về phương diện cá nhân và xã hội. Vị đệ tử chính mình phải diệt lòng ham muốn này là tăng trưởng và khai triển đời sống cá nhân và chia rẽ. Y phải bước vào đời sống cao siêu và chỉ có một điều ham muốn mà thôi, là có mặt ở khắp cả bốn phương trời trong vũ trụ, mà nơi đó sự hiện diện của y có thể biểu hiện được sự sống duy nhất. Trong vũ trụ này có nhiều việc đáng làm. Khi mà tất cả lòng ham muốn đời sống cá nhân và chia rẽ bị đàn áp, tất cả những sự ưa thích riêng tư bị tiêu tán, thì những nhu cầu của thời đại của nó mới quy định sự tuyển chọn của người con người tinh thần. Linh hồn siêu thoát làm việc bất cứ nơi nào cần đến sự giúp đỡ. Nó chỉ nguyện ước có một điều là được làm một dụng cụ nơi nào đó, nó được hữu dụng. Đời sống của nó chỉ có giá trị và hữu ích là do theo đời sống đại đồng mà nó là một thành phần trong đó. Con người khi đã mất lòng ham sống thì bây giờ gặp bớt nguy cơ là nhìn đời sống thế gian không còn giá trị cho ai nữa. Vậy không lòng tha thiết đến của cải mà cuộc đời của y đem cúng hiến cho y. Y có thể nhìn vào cõi đời này và đồng loại mình bằng một cách khinh bỉ. Và tin chắc mình là bậc cao siêu, y có thể coi rẻ kẻ khác, cho họ là điên dại. Khi nói tới họ thì y dùng những lời lẽ nghiêm khắc sao rốt, y xem những lý do của họ là điều đáng thương hại. Thái độ của y đối với họ rất là tự nhiên nhưng đầy vẻ nguy hiểm và thật là xấu xa. Nó chứng tỏ rằng nếu y có thể nhận thức được phi ngã là thế đó thì y không hiểu chân ngã là gì. Nếu một sự sống nào dù không được tiến hóa mà làm cho y sinh lòng khinh bỉ thì y lại quên rằng sự biểu hiện này là thành phần của đấng tối cao. Vì thế bức thông điệp sau này đối với y là cần thiết và khẩn cấp. Hãy kính trọng sự sống như những kẻ tham sống vậy. Y có hỏi chúng tôi tại sao y cần phải xem sự sống với lòng tôn kính. Chúng tôi đáp rằng bởi vì sự sống là thiêng liêng, ấy là một giai đoạn công tác của Đức Thượng Đế, và đối với Ngài công tác ấy cũng rất quan trọng như giai đoạn cao siêu của nó hiện giờ là giai đoạn của người này. Khi dùng danh từ thấp và cao, chúng tôi tự đặt mình vào phương diện tiến hóa và thời gian. Sự thay đổi liên tiếp làm ra thời gian, không phải Đức Thượng Đế nhìn xem vũ trụ của Ngài như thế. Đối với Ngài không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ, không có cái nào đáng ghét bỏ, không có cái nào đáng mến yêu. Tất cả vạn vật đều tiến đến một khoảng đường nào đó trên con đường mà tất cả nhân loại phải đi qua hầu đạt cho được mục đích chung. Một hình thể thô kệch cũng rất cần thiết cho cơ tiến hóa như các hình thể thường gọi là cao siêu. Vị đệ tử vì thế cần phải tránh sự sai lầm và khinh bỉ một sự sống nào và cho nó là không có gì quan trọng vì diễn cớ rằng nó tiêu biểu cho một trình độ thấp thỏi của sự tiến hóa. Tất cả vạn vật ở vào vị trí đặc biệt của nó đều tốt đẹp và hữu ích. Sự nhìn nhận cái chân lý căn bản này sinh ra bổn phận thương yêu đồng loại chúng ta vì họ thuộc về thành phần của đời sống đại đồng toàn đương tiến hóa. Ở vào trình độ thấp, con người có lẽ thiếu lương tri, ham vật dục biến nhát, càng ít được người thương mến, y không đủ sức hấp dẫn là do ở hình thể chứ không phải ở sự sống. Hình thể làm cho chúng ta mù quáng, vì lẽ chúng ta miệt thị người, vì lẽ chúng ta quay mặt nhìn chỗ khác, điều đó gọi là chúng ta cao thượng hơn người, cho nên lòng khinh bỉ do ở ý niệm của sự cao thượng mà sinh ra. Thật ra nếu chúng ta cao hơn một người nào đó thì chỉ là do trình độ tiến hóa của hình thể mà thôi. Cái tinh hoa vẫn in nhau, những khả năng mở ra cho đồng loại chúng ta vẫn đồng giá trị với những khả năng của chúng ta, và bắt đầu trung tâm điểm mà quan sát thì thấy tại sao người vậy, ta sao người vậy. Người mà theo con đường đạo rồi thì tập nhìn xem sự vật chung quanh ở trung, sự vật ngay ở trung tâm cũng như ở chu vi. Vì thế nó phải kính trọng sự sống và nhận biết rằng đời sống Đức Thượng Đế chỉ là một hình thể, là một cái vỏ mà Đức Thượng Đế xét thấy cần thiết để cho Ngài biểu hiện trong đó một thời gian, và nếu nó cũng khá tốt đẹp cho Đức Thượng Đế thì nó cũng khá tốt đẹp cho chúng ta. Vũ trụ cần phải trình bày những hình thể thuộc về tất cả mọi trình độ của sự tăng trưởng, không có một hình thể nào cao hay thấp, tất cả đều như nhau. Một sự sai biệt mà có ra là khi nào sự tiến hóa chính của chúng ta còn tiếp diễn. Nó tiêu mất lúc mà sự tiến hóa của chúng ta chấm dứt. Phải bỏ sự quan tâm của chúng ta về hình thể, phải để qua một bên tất cả những điều gì có liên quan đến hình thể và kết quả của sự hành động, trước khi có thể kính trọng sự sống trong tất cả mọi biểu hiện của nó. Có người mà sự tiến hóa mới trải qua một giai đoạn thì một giai đoạn chưa trọn vẹn, còn bị mất mình trong những hình thể, thì bằng lòng giúp đỡ những người thân cận với nó và đáng giúp đỡ. Nó chỉ sẵn sàng hỗ trợ những người tầm thường hèn mọn hơn hết. Trái lại, thế nào giúp đỡ người bằng cách tự đặt mình vào quan điểm của Đức Thượng Đế thì giúp đỡ tất cả mọi người. Bổn phận của nó là cứu việc thi hành mà không phân biệt người nào cả. Sự hoạt động của nó chính là sự hoạt động của Đức Thượng Đế. Nó giúp đỡ những người mà nó gặp gỡ, dù họ cao thượng hay không. Nó kính trọng sự sống ở ngay trung tâm của mỗi người. Nó giúp đỡ nơi nào cần đến sự giúp đỡ. Nó không để cho tự nó phải rối trí vì sự sống không được hoàn toàn hiện diện ở trong con người. Biết rằng công trình của Đức Thượng Đế tiếp diễn thế nào để khích lệ sự sống, nó chú tâm vào sự giúp đỡ cho sự sống được biểu hiện. Nó tránh việc nói rằng ta thuộc về bản ngã, còn ngoài ra thì không có gì hết. Nó làm việc cho sự biểu hiện kính trọng và yêu thương sự sống, và như thế nó không còn tỏ ra có tánh không bị sự sai lầm này khi dựng lên bức tường bản ngã chia rẽ, là bản ngã chia rẽ sẽ ngăn cản sự sống không cho phát triển nơi nó. Có một sự sai biệt vô cùng rộng lớn giữa cách thức mà hai người quan sát sự sống. Một mặt, một người là kẻ thường nhân và một khác, một người là kẻ sống trong cảnh trường tồn bất diệt. Người thứ hai thấy sự sống kèm theo tất cả những khả năng của nó, khả năng mà nó nhận thấy ngay từ bây giờ dù chúng nó chưa được phát triển, bởi vì nó sống trong cảnh trường tồn bất diệt. Và khi sự sống được khảo sát dưới phương diện này, người ta thấy nó ở trong tất cả sự mỹ lệ của sự toàn thiện đã thực hiện được của nó. Khi sự sống tiến chưa đến một mức cao lắm, chúng ta chỉ thấy nó ở vào giai đoạn đặc biệt là ở trong thời gian, chứ không phải ở trong cảnh trường tồn bất diệt. Vì thế chúng ta không kính trọng sự sống cho đúng mức. Linh hồn siêu thoát sống trong một cảnh trường tồn bất diệt, nhìn thấy sự sống đúng như hiện trạng của nó, vừa khảo sát lại trong giai đoạn hiện tại, trong giờ phút đặc biệt mà sự sống tiến triển đến đó. Linh hồn này không thể cảm giác một sự ghê tởm nào với trạng giai đoạn đó, là hoàn toàn thông thường thôi. Cho nên một người kia càng tiến lô bước lên cao thì y càng tỏ ra khoan dung với tất cả sự sống, và lòng từ ái của y đối với tất cả càng rộng lớn, bởi vì lòng từ ái của y gần với lòng từ ái của Đức Thượng Đế. Trong khi việc trung tâm mình sự ham muốn, nghĩa là sự ham muốn của bản ngã chia rẽ, vừa kính trọng sự sống như những kẻ ham sống vậy, ham sống muốn vậy, có người bắt đầu đạt được ý niệm của cảnh trường tồn bất diệt, nó giúp cho y kính trọng sự sống, dù sự sống có biểu hiện cách nào đi nữa, tất cả lòng khinh bỉ đối với kẻ thất phân y, vì thế không còn nữa, y thấy mỗi người ở vào vị trí của họ như là sự biểu hiện của sự sống toàn mỹ. Ông Lee Victor nói rằng, ở đây cũng như đối với quy tắc trước, giáo lý đem áp dụng cho hai trình độ khác nhau. Hẳn nhiên kẻ mới học đạo phải lo diệt lòng ham muốn sống ở ngoại giới theo cách này hơn là theo cách khác. Nếu cách khác đó làm trở ngại công việc phải hoàn thành, con người khi làm đệ tử chân sư phải triệt để vui lòng thi hành một nhiệm vụ gì đặt trên bước đường nó đi đến một nơi nào hoặc một chỗ nào khác, bỏ cái này hay bỏ cái kia mà vẫn không phật ý chút nào. Nếu y nói, tôi làm loại công tác này, tôi làm cho nó tốt đẹp và tôi không muốn làm một công việc gì khác, làm cứu hãnh của y có thể làm cho y vấp ngã. Chúng ta hãy thí dụ, y bị thu hồi một nhiệm vụ mà y thấy mình có đủ khả năng khi thi hành, và y được giao phó cho một nhiệm vụ khác. Đối với y còn mới mẻ quá, y cũng phải nhận lãnh nó với sự im lặng hoàn toàn. Sự thay đổi này có thể có hai lý do. Hoặc là vì nhiệm vụ mới rất cần thiết hơn, hoặc là vì đệ tử đã học qua công tác đặc biệt này nên tốt hơn là để cho nó học một công tác khác. Ở ngoài những kỷ luật đặc biệt của đệ tử, chúng tôi thường gặp những lực tiến hóa hành động như thế. Mỗi người thích làm cái điều mà y có ý làm cho tốt đẹp. Nhưng mà những thế lực tiến hóa muốn khai triển hoàn toàn con người già rất thường lắm. Chúng nó thu hồi công tác của y, đơn thi hành và giao phó cho y một công tác khác mà y chưa quen thuộc. Bởi vì những lực ấy muốn đánh thức trung tâm y một năng lực mới, nếu khởi đầu mà y làm những công việc không thành tựu, phải nhẫn nại trì trí và làm cho đến thành công. Đây là một cách thức mà sự tiến hóa tác động một cách tổng quát, mà chân sư cũng áp dụng nguyên tắc ấy vào sự đào luyện đệ tử của ngài. nếu đệ tử hoàn thành trọn vẹn một nhiệm vụ nào thì nhiệm vụ ấy còn có thể giao phó cho nó một thời gian, nhưng rồi thanh minh đệ tử có thể phải bị phải cư công tác ở một nơi khác, và công tác mới đó đệ tử phải sẵn sàng thi hành với lòng yêu thích như công tác cũ ở trình độ cao. Thì đó cũng là một xác thật đối đời sống của chân nhân. Vị đệ tử khi nhìn lại những kiếp quá khứ của mình biết rằng chân nhân của y đã theo dõi dài đường lối khai triển dài đức tính, và xét theo phương diện cá nhân y có thể thành công bằng cách vẫn còn theo dõi những điều đấy. Tuy nhiên y có thể bị chuyển hướng cá tính, thì chân nhân phải thọ lãnh những điều mà nó thâu thập trong lớp học hội của nó, và ở đó chúng ta phải loại bỏ tất cả mọi ý niệm rằng công tác này hoặc đường lối này thích đáng hơn công tác khác hoặc đường lối khác. Chúng ta biết được điều ấy khi mà chúng ta gặp được một người thuộc về một quân hay là một loại chủng khác hơn chúng ta cảm thấy rằng quân hay loại chủng của chủng loại của chúng ta là tốt đẹp hơn hết. Về mặt lý thuyết, chúng ta công nhận quân hay chủng loại của kẻ khác đồng giá trị với quân hai chủng loại của chúng ta, nhưng trong chúng ta rất ít người tiến đến chỗ gây được tình thiện cảm thân hữu thật sự với họ. Vì thế, thí dụ một người say mê những công trình triết học và khoa học có thể phải khổ tâm khi bị bắt buộc phải phục vụ con đường nghệ thuật hay là nghi lễ, có mà xoay chiều mối thiện cảm của chúng ta và để nó thông thả hướng về đường khác. Tuy nhiên ấy là một trong những điều cần phải tập làm nếu sự cần thiết bắt buộc chúng ta. Khi một người có được cái ý niệm hợp nhất thì y có một lối phán xét vô tư thật thế đối với y tất cả các loại công tác đều như nhau. Không phải y có thể thi hành tất cả với một sự dễ dàng như nhau, nhưng y thấy chúng nó được bắt dẫn dắt đến một điểm chung. Người chưa chứng hóa không bao giờ hiểu thấu được điều đó. Y luôn luôn tưởng rằng